Mẹ ơi, Mân ơi.
Mến chào tất cả các bố mẹ và các bạn đang ghé thăm kênh podcast Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Miu. Mình là Tâm Miu, là mẹ của hai em bé, một em bé 3 tuổi rưỡi và một em bé 2 tuổi. Trước đây mình là một giáo viên mầm non, mình dạy ở một số trường tư và một số trường quốc tế. Hiện tại thì mình là mẹ toàn thời gian của hai em bé nhà mình. Đây cũng là cái khoảng thời gian mà mình trau dồi và học hỏi thêm nhiều những cái kiến thức để mà phục vụ cho cái việc mà nuôi dạy con của mình. Từ đó thì mình cũng muốn là chia sẻ những cái trải nghiệm và những cái kiến thức mà mình đã được học, đã được trau dồi mỗi ngày đến với tất cả các bố mẹ. Hy vọng rằng tất cả các bố mẹ sẽ có thêm cái nguồn kiến thức để tham khảo cũng như là có thể áp dụng những cái bài mà mình đã chia sẻ với tất cả các bố mẹ. Hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ đón nhận cái podcast của mình, những cái chia sẻ của mình ở trạng thái tích cực nhất. Các bố mẹ có thể là tải các trang ứng dụng âm thanh, ví dụ như là Google Podcast hoặc là Apple Podcast hoặc là Spotify để mà nghe podcast của mình. Hoặc là muốn chia sẻ những cái câu chuyện hoặc là những cái tâm sự về chuyện nuôi dạy con cũng như là những cái chuyện trong cuộc sống thì các bố mẹ có thể là vào blog Tâm Miu của mình. Rất là cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành và theo dõi cùng mình nhé. Ở cái tập podcast hôm nay thì mình muốn chia sẻ đến tất cả mọi người về một cái chủ đề có tên là những ngày không quên. Có lẽ những ngày này là những cái ngày mà mình chưa bao giờ mình thấy khi mà mình sống ở Sài Gòn. Mình đã sống được mười mấy năm ở Sài Gòn rồi, tuy nhiên là chưa bao giờ mà mình có cái cảm giác như thế này cả. Cảm giác muốn đi ra đường cũng không đi được. Muốn đi chợ, muốn đi mua đồ ăn, muốn đi siêu thị thì phải xếp hàng rất là dài, phải chờ đợi rất là lâu và phải được kiểm soát. Còn muốn đi ra cái con đường lớn thì đã có các chốt chặn lại và bị hỏi giấy tờ. Một cái cảm giác mà đứng nói chuyện với người này, với người kia cũng phải cách xa ra. Thậm chí là có muốn mà đặt hàng gì đó, người ta giao hàng tới thì cũng đứng trong này, nhờ người ta đem ra đó, rồi có thối tiền thì để đó, rồi người ta tới người ta lấy rồi đóng cửa lại. Đó là một cái cảm xúc mà mình nghĩ là suốt cuộc đời của mình nó sẽ khó mà lặp lại tới lần thứ hai lắm. Chưa bao giờ mà Sài Gòn phải đối diện với một cái dịch bệnh nào mà nó diễn ra căng thẳng như cái thời điểm hiện nay. Và mình biết đây là một cái tâm lý chung khi mà các mẹ ở hai cái tuần vừa qua thì chỉ có là lên mạng tìm xem chỗ nào mua rau, chỗ nào bán rau, chỗ nào bán khoai, chỗ nào bán thực phẩm, chỗ nào bán cá, bán tôm, bán thịt. Bởi vì sao? Siêu thị bây giờ á, mình đã đặt hàng rồi 4-5 ngày không đặt được. Ngày nào cũng full hàng hết, ngày nào cũng là có người mua đầy hàng hết rồi. Và nhân viên giao hàng thì quá tải, cho nên là không giao hàng được. Chính vì vậy mà mình cũng như là bản thân rất là nhiều người khác, những người làm mẹ, những người mà làm vợ, những cái người mà làm sao để tạo ra, để nấu ra những cái món ngon, để nấu ra những cái món ăn cho cái người thân yêu của mình, thì phải làm sao đó để mà có thể là mua được cái nguồn thức ăn. Mình phải gọi là thức ăn cơ bản thiết yếu thôi, chứ bây giờ không gọi là ăn ngon nữa mà ăn cho nó qua ngày. Mình thì người lớn sao cũng được, còn em bé thì đôi khi là nó không thích ăn cái này thì thôi mình mua cái kia. Tuy nhiên là với cái thời điểm hiện nay thì mình nghĩ rằng là cái chuyện ăn uống nó cũng quan trọng, nhưng mà nó cũng không đến mức là quan trọng lắm để mà mình đánh đổi cái việc là mình thường xuyên mình đi ra ngoài để mà mình chạy chỗ này chạy chỗ kia, mình mua quá nhiều thứ. Thứ nhất là rất là dễ dàng mà lây bệnh từ người này sang người kia, hoặc là khi mà mình đi ra ngoài á, mình không có giấy tờ trong người rồi mình bị bắt cho vào khu cách ly chẳng hạn, hoặc là bị phạt, thì thật sự là đang cái thời điểm đang còn khó khăn, đang còn đói kém như thế này mà còn phải bị phạt tiền nữa thì thật sự là khổ lắm. Cho nên là thôi, ăn uống thì bây giờ có sao ăn dậy đi. Còn mà nếu mà mình có lỡ cách ly á, mình có lỡ bị dương tính rồi thì thôi cũng ráng đợi, bởi vì bây giờ có nhiều ca lắm. Và cái đội ngũ tuyến đầu như là đội ngũ y bác sĩ, công an, quân đội, hoặc là dân quân, hoặc là bên phường, bên y tế chẳng hạn, họ không đủ lực lượng để mà họ phục vụ hết. Chính vì vậy mà cái việc sơ suất 5-10 ngày, những ngày đầu á, cái đó là cái điều mà dễ dàng xảy ra lắm. Và đây là ở thời điểm này thôi, chứ nếu mà ở một thời điểm sau mà nó còn, trường hợp mà dịch bệnh nó còn diễn ra, nó còn phức tạp hơn bây giờ nữa, thì có thể là cái việc đó nó còn kéo dài hơn. chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cái tâm lý. Nói đến đây thì mình mới nhớ là cũng có nhiều người là tích trữ cái nguồn thức ăn để mà lỡ mà mình có bị, nhà mình có bị giăng dây hay là mình có bị dương tính á, thì mình ở trong đó mình vẫn có nguồn lương thực để mà mình chi tiêu, mình không phải chỉ chạy đi ra ngoài. Tuy nhiên là chúng ta có thể là khi mà nó gần hết thì chúng ta nên đặt đi, chứ đừng có để mà nó cạn kiệt hết rồi xong chúng ta mua, hoặc là khi đấy mua không được nữa. Tức là phải để cho mình ở trong một trạng thái chủ động, chứ đừng để mà nó bị động quá thì tới lúc đó nó khó khăn lắm. Là bản thân là do mình thôi, cho nên là thôi thì những cái ngày này thì có sao ăn vậy người ơi, ăn ít ít hơn chút thì ngày mai còn. Mà nếu mà ăn như thường ngày thì có khi ngày mai không còn, mà có khi đặt cũng không được nữa. Bản thân là mình bảo vệ mình rồi bảo vệ mọi người. Những cái ngày này nói thiệt là bồn chồn lo lắng lắm, đôi khi chẳng làm được việc gì nữa. Tuy nhiên là nếu như mà chúng ta cứ mãi như thế thì đôi khi nó lại không làm được việc gì thật. Và không làm việc gì thật thì đôi khi cũng không có gì để bỏ bụng. Nói thiệt là như vậy đó. Các bạn, các bố mẹ có biết không? Chồng mình á, đi làm trên cơ quan mới điện thoại hỏi thăm mấy anh em. Ăn sao rồi? Xong mấy ông anh mới hỏi thế mày sao rồi? Nói trời ơi, em trực, em đuối quá anh ơi. Xong rồi mấy anh bảo, ê mày ơi, tao dương tính rồi. Kha kha kha. Đó, các bố mẹ thấy không? Đôi khi mà trong nghịch cảnh rồi, trong cái hoàn cảnh khó khăn nhất rồi, nhưng mà mình vẫn phải cười không? Mình cười để cảm thấy nó yêu đời hơn, để nó có nhiều năng lượng tích cực hơn, thì chúng ta sẽ cảm thấy cái việc đó nó bình thường thôi. Bởi vì nó diễn ra cũng lâu rồi, không phải tự dưng mà nó vừa ập đến đâu ha. Cho nên là đôi khi mình nghĩ á, cái việc đó nó cũng khá là hay đấy. Cái tinh thần đó nó cũng rất là hay, nó làm cho con người ta cảm thấy nó thoải mái hơn, nó không có quá lo lắng, không có quá mất bình tĩnh trước cái sự cố hoặc là trước những cái tình huống mà nó xảy đến với bản thân của mình. Rồi có những cái trường hợp như vậy, có cái cô kia, cô đi vô hiệu thuốc, cô mua đồ, cô bị chặn lại, hỏi chị ơi chị đi đâu, chị đi đâu không có giấy tờ, tụi em giữ chị lại chẳng hạn. Nói là tôi đi qua hiệu thuốc gần đây, hiệu thuốc quen, tôi mua đồ, hỏi mua gì, chị lấy ra để cho xem. Thì chị lấy ra hai cái bao cao su. Lấy ra hai cái bao cao su các bạn, hai cái hộp cao su đấy. Thì người ta chặn lại, người ta mới bảo là trời ơi, cái này đâu phải đồ thiết yếu đâu chị. Trời ơi, đồ thiết yếu là những cái đồ khác, chứ cái này đâu phải đồ thiết yếu đâu. Đó. Thì cái chị này chị nói là trời ơi, cái này cũng là đồ thiết yếu vậy, sao không phải đồ thiết yếu, em đi mua hiệu thuốc mà. Đó. Xong cái anh nói nhưng mà này không phải đồ thiết yếu. Xong chị này chị đợi lâu quá, chị cũng nóng ruột, chị bảo là trời ơi, cái này bảo vệ bên ngoài phải bảo vệ bên trong chứ, lỡ có bầu sao cha. Thế là chị mới lên ga chị đi luôn. Thì bởi nó nhiều khi trong cái mình đang dịch bệnh như vậy nè, thì nó có nhiều những cái trường hợp vất vả với những anh chị tuyến đầu. Nhìn những em nhỏ rất là đau xót. Tuy nhiên là mình muốn nói là cũng có những cái trường hợp mà nó cũng gọi là cười ra nước mắt ấy. Chung là nó cũng khôi hài một tí để cho anh chị với lại các bố mẹ, các bạn để đỡ cảm thấy là mình quá căng thẳng, quá lo lắng ha. Thì thôi, vậy thì làm sao để mà mình có một cái trạng thái thoải mái nhất trong những cái ngày mà mình bị dịch như bây giờ? Đầu tiên các anh chị phải rèn luyện sức khỏe nè, tập thể dục trong nhà nè. Tại vì không chạy ra đường được thì thôi tập thể dục trong nhà đi, chạy tới chạy lui đi cho gân cốt nó được hoạt động ha. Thì khi mà cơ thể mình được hoạt động tốt á, thì máu nó lưu thông lên não là mình cũng sẽ cảm thấy nó hoạt bát hơn, nó năng động hơn, nó không bị ù lì, nó làm cho cái tinh thần của mình nó phấn chấn hơn, nó tích cực hơn á. Đó. Rồi bố mẹ phải làm gì tiếp theo? Uống đủ nước nha. Cái này mình cũng hay nhắc nhở mình, tại vì mình là cái người mà thường xuyên ít uống nước lắm, thường xuyên quên uống nước lắm. Đó. Uống đủ nước. Rồi tiếp theo, cái việc ăn uống thì thôi bố mẹ cũng ráng là mua đồ ăn, mua rau, đặt rau. Nếu mà mình đặt ở trên siêu thị á, thì mình đặt, ráng đặt thôi có gì ăn đó đi. Thôi cũng đừng có chọn kén cá, chọn canh nữa. Thời buổi bây giờ là có là hên lắm rồi. Các bố mẹ cũng có thể mua thêm rong biển á. Mình thấy rong biển Miwon của Hàn Quốc á thì nó cũng dễ để nè. Mà ví dụ khi mà mình bí quá đó, mình có thể lấy ra một ít để mình nấu. Đó, thì nó cũng ít ra nó cũng có canh, có rau, nó cũng đỡ. Đặc biệt là các em bé Ví dụ mà có canh có rau á, thì ăn uống vô nó cũng đỡ bị táo bón. Rồi tiếp theo đó là gì? Nếu như mà nhà có trẻ nhỏ thì mình có thể là hướng dẫn cho con của mình nè, vệ sinh răng miệng, vệ sinh thân thể cho nó được sạch sẽ. Đó, rồi kể chuyện đọc sách cho con nghe, cùng chơi với con, nói chuyện với con. Đó cũng là cái cách mà giúp cho mình gần con hơn, cũng như là giúp cho bản thân của mình có cái thời gian mình nhìn lại bản thân của mình, xem là thời gian vừa qua mình đã hiểu con mình chưa, mình đã biết lắng nghe con của mình chưa. Đó cũng là cái thời gian tốt nhất để mà cha mẹ và con cái được gắn kết với nhau hơn. Chứ nhiều khi trong cái thời gian này á, mình ví dụ mình bận bịu quá, hoặc là mình phải làm việc tại nhà, mình không để ý đến con á, rồi mình để cho con mình coi tivi điện thoại, đến lúc mà sau này con mình ghiền rồi thì cũng mệt lắm nha các bố mẹ. Có một cái quy tắc mà bố mẹ cần phải nhớ, đó là cái quy tắc 5K. Đó là gì? Giữ khoảng cách nè, giữ khoảng cách giữa người này với người kia. Nếu mà có đặt hàng, giao hàng thì chúng ta cũng nên là nhận hàng xong rồi trả tiền, có thối tiền gì thì cũng đi vô để hàng đó, để cho shipper người ta nhận, để đỡ cái khoảng cách và thời gian tiếp xúc. Còn bây giờ đi ra ngoài thì chắc chắn là không có đi ra ngoài được rồi. Bởi vì như mình đang ở đây á, là giăng dây đóng chốt hết rồi, không có đi đâu được hết trơn á. Rồi, cái tiếp theo đó là cái gì? Khử khuẩn, vệ sinh thân thể. Thì cái việc khử khuẩn này chúng ta nên tắt khuẩn tay nè, trước khi mà mình ăn hoặc là mình đi đâu về thì thôi mình bỏ cái khẩu trang đó đi, mình rửa tay rửa mặt cho nó kỹ càng. Đó, rồi tiếp theo là không tụ tập. Thì giờ chắc chắn là không có tụ tập được ở đâu rồi. Rồi cái việc tiếp theo đó là khai báo y tế. Cái việc này nó khá là quan trọng nha. Mình khai báo y tế thì mình đi đâu, mình làm gì, tuy là nó mất thời gian chút xíu, nhưng mà khai báo y tế thì đến khi mà mình có bị nhiễm hoặc là ai đó bị nhiễm thì người ta cũng biết được. Hoặc là mình đi đến chỗ nào đó, mình khai báo y tế rồi, ở nơi đó nó có nhiễm thì người ta thông báo cho mình còn biết đường mình đi xét nghiệm COVID. Rồi cái điều thứ năm đó là khẩu trang. Khẩu trang thì mình có thể đeo khẩu trang vải hoặc là khẩu trang thường, có thể đeo khẩu trang y tế, có thể đeo 2-3 cái gì đó cũng được, nếu mà mình cảm thấy mình đeo được. Chứ nói thiệt, chứ nếu mà đeo cả ngày từ sáng đến tối, bản thân giống như chồng mình á, là thấy đau lỗ tai luôn á, đeo không nổi đâu. Nhưng mà thôi ráng, vừa bảo vệ mình và bảo vệ mọi người ha. Rồi, cái việc đi lại thì nói thiệt nha, cần thiết thì hãy đi lại, còn không cần thiết lắm thì thôi. Nếu trong nhà còn đồ ăn thì thôi ráng đi, có gì ăn đó đi. Chứ cũng đừng có chạy tới chạy lui rồi là nhiều khi đi ra không có giấy tờ rồi người ta bắt lại. Hoặc là đi ra thì đâu có biết ai là ai đâu. Ví dụ như nhiều khi bản thân giống như chồng mình nè, chồng mình giờ là đi hỗ trợ với các quận á, giờ bên bộ phận phường người ta đi cách ly hết rồi, ở đó chỉ còn có một người em thôi mà phải phục vụ 65 ca. Đó là coi như chồng mình cũng là ở đó là tiếp xúc trực tiếp, gián tiếp với lại F0, F1 gì rồi. Cho nên là chồng mình nói chưa biết khi nào về, nó về cũng sợ nó lây nó dính. Ở trong đó thì cứ 1 tuần xét nghiệm 2 lần. Bởi vậy là sáng nay về lấy cái khăn mặt, chồng mình lấy cái khăn mặt sẵn là người ta có cho mấy bó rau á, thì đem rau về luôn. Mà hai vợ chồng nhìn nhau qua khung cửa xong để cái bịch đồ đó mình đi vô, rồi nói chuyện với nhau. Thì đó, cái cảm xúc nó khó tả lắm các bố mẹ ơi. Với vậy thôi, mình ít đi lại, mình ít tiếp xúc, mình ít tụ tập với người này người kia thì cũng góp phần giảm bớt cái tỷ lệ mà người bị nhiễm COVID. Cũng giúp cho những cái người mà ở bộ phận, ở cái tuyến đầu á, người ta được giảm bớt cái gánh nặng. Chứ bây giờ người ta đi làm, đi trực hoài à, có mấy trăm người phục vụ cho mấy ngàn người. Người ta là cũng là con người giống như mình, mà bản thân như mình, cả ngày mình làm 8 tiếng mình đã đuối rồi, mà người ta cứ làm việc suốt như thế thì không thể nào mà chịu đựng nổi và dẫn đến cái tình trạng quá tải. Cho nên là thôi, mình giảm bớt đi lại ha. Rồi có một cái điều mà mình cần phải lưu ý, đó là tinh thần lạc quan tích cực, không hoang mang lo lắng quá mức, bình tĩnh và sáng suốt. Chuẩn bị sẵn tâm lý, nếu mình có bị dương tính, sáng ra mở mắt ra có thấy nhà mình bị giăng dây thì chuẩn bị sẵn những cái đồ cần thiết, ví dụ như là gì, những cái đồ dùng cần thiết nè, quần áo, rồi là kem đánh răng, mình chải răng đó, rồi là chiếu mền, các cái đồ ăn khô đó, hoặc là mang theo cái kéo, rồi mang theo con dao, vô đó có cắt gì cắt Đó, chuẩn bị sẵn, lên đường, gọi tên cái là đi thôi. Giống như là lính vậy đó. Thì khi đó mình sẽ đỡ bỡ ngỡ cũng như đỡ ngơ ngác. Vào đó mà lỡ mà 5-7 ngày chưa có được tiếp tế hoặc chưa có được sự quan tâm á, thì tự bản thân mình thôi cũng có bị gói gọng đỡ. Cho nên là thôi, bây giờ mình sống chung với dịch bệnh rồi thì mình phải tự chuẩn bị cho mình thôi. Chuẩn bị về tinh thần cũng như là từ bên ngoài đến bên trong, cho mình nó được khỏe mạnh, nó được gọi là đầy đủ cần thiết một xíu. Thì khi mà mình có lâm vào qua hoàn cảnh đó thì mình sẽ đỡ cảm thấy bối rối, đỡ cảm thấy lo lắng. Bởi vì mình đã chuẩn bị rồi, mình đang ở tư thế là chủ động. Còn nếu nó không xảy ra với mình thì quá may mắn, quá tốt luôn, được ở nhà ha. Rồi thì có nhiêu đó thôi. Còn nếu như mà mình bị cách ly tại nhà, tại gia đình, thì mình cũng nên trang bị cho nhà mình cái tủ thuốc y tế của nhà mình á, là cái thuốc hạ sốt nè, vitamin C, ví dụ như là xê sủi đó, súc miệng, súc nước muối thường xuyên. Thì đó là đôi điều mà mình chia sẻ về những cái ngày không quên. Mình nghĩ rằng là đây là những cái ngày mà mình sẽ không bao giờ quên được trong suốt cuộc đời của mình. Bởi vì mình đã ở Sài Gòn mười mấy năm rồi mà đây là những lần đầu tiên mà mình cảm thấy là Sài Gòn nó bị thương nặng như thế. Sài Gòn lặng lẽ, im lìm như thế, điều hiu như thế. Trước đây á, đôi khi đi ra đường thấy bụi quá, chật chội quá, kẹt xe quá, nói ước gì trời ơi Sài Gòn mình ít người chút xíu, đỡ bụi chút xíu. Đó, bây giờ ít người đó, đỡ bụi đó. Nhưng mà những cái điều bình thường đó bây giờ, giờ muốn đi ra ngoài, muốn đi chợ, muốn đi siêu thị hoặc muốn đi tập thể dục cũng đâu có được đâu. Bởi vậy là bây giờ chỉ mong tất cả mọi thứ quay trở lại bình thường thôi. Kẹt xe xíu cũng được, đông đúc xíu cũng được. Nếu mà được lần đầu tiên được mở cái khẩu trang mà đi ra đường chắc cũng ráng hít nhiều nhiều bụi vô xíu. Tại vì lâu lắm rồi không được mở khẩu trang đi ra đường, đúng không các bố mẹ? Thôi thì nói khôi hài cho các bố mẹ cảm thấy tinh thần cho nó thoải mái lên ha. Chứ thật sự là mấy ngày trước mình cảm thấy tinh thần của mình nó bị trùng xuống dữ lắm. Cảm thấy rất là lo lắng, cảm thấy rất là bất an luôn. Tuy nhiên là mình nghĩ rằng là thôi, cái việc đó thôi tạm gác qua hàng bên đi. Khi nào tinh thần mình cũng phải thật thoải mái, nhiều năng lượng, tích cực lên thì mình mới suy nghĩ ra được nhiều thứ. Mình mới cảm thấy thoải mái khi mà mình đón nhận khó khăn. Mình gặp khó khăn, mình gặp vất vả. Chứ còn không mà mình càng ủ rũ mà mình tới lúc mình gặp khó khăn nữa thì chắc chắn là nó rất là khó để mà nó qua khỏi. Thôi thì đến đây cái tập podcast của mình cũng hết rồi. Cảm ơn tất cả các bố mẹ và các anh chị em đã luôn đồng hành và theo dõi cái kênh podcast của mình nhé. Hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ giữ được cho mình sức khỏe nè, không có ai bị dương tính nữa, không ai bị đi cách ly nữa. Mọi người được đoàn tụ với nhau. Cha thì được gần con, chồng thì được gần vợ, nói chung là cả nhà được sum họp với nhau. Rồi, tất cả mọi thứ trở lại bình thường, chỉ mong như thế thôi. Đến đây thì mình xin kết thúc. Bye bye và hẹn gặp lại.